Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là cơ hội để chúng ta học lời Chúa với nhau. Và hôm nay chúng tôi trình bày bài thứ 3 về gia đình Môi-se và Sê-phô-ra. Môi-se là anh hùng lớn của người Do Thái về mặt lịch sử cũng như mặt tôn giáo. Nhưng vợ ông thì ít được biết đến. Hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra là hôn nhân như thế nào? Chúng ta sẽ nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi lại để tìm những điều Chúa muốn nhắc nhở gia đình chúng ta ngày nay. Nói về đặc điểm hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra, chúng ta thấy có những điều sau đây. Điều thứ nhất, hôn nhân của hai người không bắt nguồn từ tình yêu. Môi-se là người Hebrew. Trong chương trình của Chúa, ông được trưởng dưỡng trong cung điện Ai Cập. Năm 40 tuổi, vì hoàn cảnh, ông phải rời bỏ cung điện, chạy vào đồng vắng Madian. Từ địa vị hoàng tử Ai Cập, Môi-se trở nên người tứ cố vô thân. Tại nơi đồng vắng xa xôi, Môi-se gặp các con gái của thầy tế lễ Madian. Và vốn là người có lòng tốt, hay giúp đỡ người cô thế, Môi-se đã binh vực khi thấy các cô bị bọn chăn chiên bắt nạt. Nhờ đó, Môi-se được cha của các cô mời về ở trong nhà, và sau đó được thầy tế lễ gả con gái là Sê-phô-ra. Hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra không bắt đầu bằng tình yêu, nhưng vì nhu cầu và vì hoàn cảnh đưa đẩy. Môi-se lang thang không nhà, đang cần một mái ấm, cần được chấp nhận, cần tình thương của gia đình. Còn thầy tế lễ Madian có 7 cô con gái, nhưng có lẽ không có con trai. Gia đình ông cần có một người nam trong nhà để giúp đỡ công việc nhà, cũng như bảo vệ gia đình khi gặp chuyện nguy biến. Môi-se đã bày tỏ lòng tốt, giúp bảo vệ các con của ông. Nên ông Giê-rô cũng bày tỏ lòng biết ơn bằng cách tiếp đón Môi-se vào gia đình ông. Tuy Kinh Thánh chỉ ghi vài câu ngắn, nhưng chắc hẳn Môi-se ở với gia đình Giê-rô một thời gian, giúp đỡ việc nhà và tỏ ra là người siêng năng, trung thành. Vì thế được Giê-rô thưởng bằng cách gả con gái cho và nhận làm một thành viên chính thức trong gia đình. Còn Sê-phô-ra vâng phục ý cha, bằng lòng làm vợ Môi-se, là một người có lòng tốt, lại xuất thân từ đất Ai Cập giàu có văn minh. Cũng gặp nhau bên bờ giếng như Ra-chên và Gia-cốp, nhưng hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra không bắt nguồn từ tình yêu. Tuy nhiên, Môi-se đi trong sự dẫn dắt của Chúa nên được Chúa ban phước. Vợ chồng ông được Chúa ban cho có con trai đầu lòng. Môi-se đặt tên con là Gẹt-xôn, nghĩa là khách ngoại bang. Điều này cho thấy, dù được chấp nhận vào gia đình thầy tế lễ Madian, và dù có vợ, có con, Môi-se vẫn thấy mình là người xa lạ trong đất của người Madian. Nhưng cảm nghĩ này có lẽ bớt đi khi Môi-se có đứa con trai thứ nhì, Lần này ông đặt tên con là Eliezer, nghĩa là Đức Chúa Trời vừa giúp. Đặc điểm thứ hai trong hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra là hai vợ chồng không cùng một niềm tin. Khi Môi-se vâng lời Chúa, đưa gia đình trở lại Ai Cập để chuẩn bị thi hành sứ mạng Chúa giao, một sự việc xảy ra dọc đường cho thấy sự cách biệt trong niềm tin giữa vợ chồng Môi-se. Đây là lúc Môi-se làm phép cắt bì cho con, được ghi trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 4 từ câu 24 đến 26. Theo các nhà giải nghĩa Kinh Thánh, Môi-se biết giao ước của Chúa là ông phải làm phép cắt bì cho con, nhưng có lẽ Sê-phô-ra không đồng ý, thấy việc cắt bì gây đau đớn cho con nên không chịu. Vì không muốn trái ý vợ nên Môi-se đã không giữ giao ước của Chúa. Bây giờ, Chúa muốn tinh luyện Môi-se để ông phải vâng phục Chúa, phải trọn lành trong việc giữ giao ước của Ngài trước khi được Chúa dùng vào công việc của Ngài. Môi-se phải được trong sạch trước mặt Chúa trước khi có thể lên án tội lỗi của Pha-ra-ôn. Đức Chúa Trời bày tỏ thái độ của Ngài trước sự không vâng lời của Môi-se để chấn chỉnh ông và cũng để cho Sê-phô-ra thấy bà phải vâng lời Chúa. Và khi thấy Môi-se đau nặng gần chết, Sê-phô-ra biết chồng đã không làm theo mạng lệnh của Chúa, nên bà vội vàng làm phép cắt bì cho con. Sê-phô-ra làm theo mạng lệnh của Chúa vì sợ hơn là vì muốn vâng lời Chúa. Vì không cùng một đức tin, giữa vợ chồng Môi-se có một khoảng cách lớn. Là người ngoại Do Thái, bà Sê-phô-ra không có đức tin nơi Đức Chúa Trời như chồng, nên hôn nhân của bà với Môi-se thiếu gắn bó, thiếu hiệp một. Đặc điểm thứ ba của hôn nhân giữa Môi-se và Sê-phô-ra là hai vợ chồng không cùng một chí hướng cho đời sống. Sau khi gặp Đức Chúa Trời và đón nhận mạng lệnh của Chúa qua bụi gai cháy trên núi Hô-rép, Môi-se trở về và chỉ nói cho gia đình vợ biết là ông muốn trở về Ai Cập để xem thử anh em của ông còn sống không. Vì vợ và gia đình của cha vợ không biết Chúa, nên Môi-se không nói gì về việc ông gặp Chúa hay mạng lệnh Chúa truyền cho ông. Kinh Thánh ghi như vậy. Môi-se trở về Giê-trô, ông gia mình, mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng xem thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: Con hãy đi bình yên. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Trích Xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 18 và 20. Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se hầu việc Ngài và lãnh đạo con dân Ngài. Sê-phô-ra vợ ông không được Chúa kêu gọi và có lẽ cũng không biết nỗi khổ của con dân Chúa. Vì vậy, bà không có cùng một chí hướng, không cùng một mục tiêu trong đời sống với chồng. Suốt thời gian Môi-se và anh là A-rôn đương đầu với Pha-ra-ôn, khi Chúa giáng các tai vạ trên người Ai Cập, cũng như khi Môi-se giải cứu người Do Thái ra khỏi Ai Cập, đưa họ vượt qua biển đỏ, hướng dẫn họ trong đồng vắng, vân vân, chúng ta không thấy Kinh Thánh nhắc đến Sê-phô-ra. Điều này cho thấy, suốt những ngày tháng Môi-se gặp căng thẳng, đối diện với thách thức, với trở ngại trong chức vụ, bà Sê-phô-ra đã không có mặt bên cạnh chồng. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng sau khi cắt bì cho con ở tại một nhà quán bên đường, có lẽ thấy Sê-phô-ra không có cùng một tâm tình với mình trước tiếng gọi của Chúa, nên Môi-se đã cho vợ và hai con trở về Madian. Cũng có thể là Sê-phô-ra vì không cùng một chí hướng với Môi-se nên đã quyết định không đi với chồng nữa và đã cùng với hai con trở về quê hương. Một đặc điểm khác nữa trong hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra, đó là vì trách nhiệm lớn đối với dân tộc, Môi-se không gần với gia đình. Vợ chồng Môi-se và Sê-phô-ra không cùng một niềm tin, cũng không cùng chí hướng. Môi-se lại được Chúa giao phó một trách nhiệm quá lớn lao và quá nặng nề, nên cuộc đời ông hầu như sống cho trách nhiệm và sứ mạng hơn là cho vợ con. Kinh Thánh không ghi lại chi tiết nào về đời sống gia đình của Môi-se, về đặc điểm của ông trong vai trò làm chồng, làm cha. Sau phân đoạn Kinh Thánh ghi về việc Sê-phô-ra làm phép cắt bì cho con, Kinh Thánh chỉ nhắc đến Môi-se, chứ không nhắc đến Sê-phô-ra nữa. Riêng Xuất Ê-díp-tô ký chương 18 có ghi lại sự việc vợ con của Môi-se đến thăm ông tại đồng vắng. Và điều này cho thấy Sê-phô-ra và các con không ở gần bên Môi-se khi ông đưa con dân Chúa ra khỏi Ai Cập. Kinh Thánh ghi như vậy: Giê-trô, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Người bèn dẫn Sê-phô-ra, vợ Môi-se, đã cho trở về nhà cha cùng hai con trai, một tên là Gẹt-xôn, một tên là Ê-li-ê-xe. Vậy, Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Người bèn sai báo cùng Môi-se rằng: Ta là Giê-trô, ông gia của ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai nàng đến thăm ngươi. Môi-se ra đón rước ông gia mình, mọp xuống và hôn người, hỏi thăm nhau rồi vào trại. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 18 câu 1 đến câu 7. Tuy sau một thời gian dài, hai vợ chồng mới gặp lại nhau, Kinh Thánh không ghi Môi-se đã đón tiếp vợ con như thế nào. Phần còn lại của đoạn này chỉ nói đến những trao đổi giữa Môi-se và Giê-trô. Và câu cuối cùng của phân đoạn này ghi: Đoạn Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người. Chúng ta không rõ là sau đó Sê-phô-ra và các con ở lại với Môi-se hay trở về Ma-đi-an. Và từ đó trở đi, chúng ta không thấy Sê-phô-ra được Kinh Thánh nhắc đến nữa. Có người tin rằng Sê-phô-ra đã có mặt với Môi-se tại Ai Cập và chính bà đã kể lại cho cha biết những việc lớn lao Chúa làm. Vì thế ông mới đưa vợ và con của Môi-se đến thăm Môi-se. Nhưng điều này không có gì là chắc chắn. Dân số ký chương 12 ghi lại sự việc chị của Môi-se là Miriam nói hành Môi-se vì ông cưới một phụ nữ Ethiopia làm vợ. Qua chi tiết này, người ta đoán rằng có lẽ sau khi Sê-phô-ra trở về nhà cha, Môi-se đã cưới một phụ nữ Ai Cập, là người đã gia nhập với con dân Chúa khi họ ra khỏi Ai Cập. Bà Sê-phô-ra đã bước ra khỏi lịch sử con dân Chúa một cách âm thầm. Không ai nghị luận hay bàn tán một lời nào về bà. Bà cũng không để lại một gia sản tâm linh nào cho các con hay thế hệ nối tiếp. Nhìn lại đời sống gia đình của Môi-se và Sê-phô-ra, chúng ta thấy ông bà không cùng hầu việc Chúa bên cạnh nhau, không đi chung với nhau đến cuối cuộc đời. Ông bà cũng không để lại một gương mẫu nào về đời sống gia đình cho chúng ta noi theo. Có thể nói, bà Sê-phô-ra là người vợ âm thầm nhất trong Kinh Thánh. Môi-se là lãnh tụ lớn của con dân Chúa, nhưng vì trách nhiệm lớn với dân tộc, ông đã không tròn trách nhiệm với gia đình. Và đó là bài học chúng ta ghi nhận qua đời sống hôn nhân và gia đình của Môi-se và Sê-phô-ra. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Môi-se và Sê-phô-ra đến đây là kết thúc. Kính mời quý vị đón nghe Giờ Phụ Nữ. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đề tài khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.